Tiến Tú và Thúy Quỳnh kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, mùng 5 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
Số ca tử vong do COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục giảm trong những ngày qua.
Các dịch vụ của Facebook gặp sự cố trên toàn cầu.
Mỹ công bố chính sách thương mại đối với Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 tiếp tục bước vào ngày làm việc thứ hai. Trong phiên khai mạc ngày hôm qua mùng 4 tháng 10, nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa lớn trong cả nhiệm kỳ đại hội đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở để hội nghị tập trung thảo luận. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư nhấn mạnh về 4 nội dung trọng tâm sẽ được hội nghị thảo luận, gồm quan điểm chủ trương về phòng chống dịch trong tình hình mới, tình hình kinh tế xã hội trong năm 2021-2022, chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng. Trong đó một lần nữa, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng tiếp tục được Trung ương thảo luận để bổ sung những điểm mới đã và đang được thực tiễn kiểm nghiệm và đặt ra yêu cầu mới trong bối cảnh mới.
Để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13, Hội nghị Trung ương 4 hôm nay sẽ tiếp tục thảo luận tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nên chăng phải gắn xây dựng chỉnh đốn đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các đồng chí lưu ý cho lâu nay chỉ nói là xây dựng chỉnh đốn đảng, nên là phải gắn với hệ thống chính trị, vì đảng ta là đảng cầm quyền.
Tổng Bí thư cũng gợi mở, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Từ đó đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân, xác định rõ mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương biện pháp phù hợp đối với từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này.
Bộ Chính trị xin lưu ý, tiêu cực ở đây là hiểu theo nghĩa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, mang nặng chủ nghĩa cá nhân, phải kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Bởi vì, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, là kẻ thù hung ác, nó rất gian dảo xảo quyệt, nó không mang gươm mang súng, nhưng mà vô cùng nguy hiểm, nó kéo người ta xuống dốc công phanh. Bác nói thế cơ mà. Cho nên cái tiêu cực là tập trung vào cái này này, nó mới là cái gốc. Thế mà nó triệt đến tận gốc. Chính cái chủ nghĩa cá nhân này này, nó làm hư hỏng con người, nhất là đối với những người có chức, có quyền, có vây, có cánh, phải kiên quyết đấu tranh quét sạch nó đi. Phải đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân, chứ mà chỉ ngăn chặn mới đẩy lùi. Như thế là vẫn còn yếu, vừa qua ta làm một bước tiến rồi, có kinh nghiệm để tiến thêm bước nữa. Hôm nào Bộ Chính trị thống nhất rất cao, xin trình với Trung ương cho phép như vậy được không?
Với những nội dung yêu cầu mới, Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 chắc chắn sẽ tiếp tục tạo những dấu ấn đậm nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tạo tiền đề quan trọng để đảng ta tiếp tục ban hành các chủ trương, chính sách mới có liên quan, góp phần xây dựng đảng, nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
Chương trình xin được tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong 14 ngày qua, tình hình dịch COVID-19 đã và đang có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, nhất là sau khi thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nới lỏng giãn cách sau ngày 1 tháng 10. Trên toàn thành phố, số ca tử vong trong ngày tiếp tục xuống thấp dưới 100 ca một ngày. Tổng số ca bệnh nặng ở các tầng điều trị từ ngày 1 tháng 10 vẫn đang giảm.
Chiều 14 tháng 10, Việt Nam đã tiếp nhận tượng trưng thêm 1,5 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech phòng COVID-19 do chương trình COVAX cung cấp, hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là đợt phân bổ thứ 5 của chương trình COVAX dành cho Việt Nam. Thông qua COVAX, đến nay Việt Nam đã nhận được hơn 14 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Dự kiến trong vài ngày tới, COVAX sẽ tiếp tục chuyển đến Việt Nam hơn 7 triệu liều vaccine Pfizer nữa.
Tối qua mùng 4 tháng 10, 100 bệnh nhân và 96 người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã được di chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhằm giảm tải điều trị cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Dự kiến trong những ngày tới, các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này sẽ tiếp tục được chuyển tới các bệnh viện khác của thành phố Hà Nội để không làm gián đoạn việc chữa trị cho người dân.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết đã ban hành mẫu thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân có thể dùng giấy này trong lúc chờ được trả thẻ căn cước công dân gắn chip.
Theo thông báo chính thức của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản vừa thông báo, thời gian phóng mới của vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam sẽ là sáng ngày 7 tháng 10. Theo kế hoạch ban đầu, việc phóng tên lửa mang vệ tinh của Việt Nam và một số vệ tinh khác hôm 1 tháng 10 đã bị hoãn do gặp sự cố hệ thống.
Khoảng hơn 22 giờ ngày 4 tháng 10 theo giờ Việt Nam, mọi dịch vụ của Facebook trên toàn cầu, bao gồm trang chủ Facebook, Messenger, Instagram và WhatsApp đều không thể truy cập được. Tình trạng này cũng được ghi nhận tại nhiều quốc gia khác trên thế giới với hơn 82.000 báo cáo lỗi trên trang chủ Facebook và 76.000 báo cáo lỗi trên trang Instagram. Tính đến 6 giờ sáng nay giờ Việt Nam, người dùng đã có thể truy cập trở lại các dịch vụ của Facebook.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận khôi phục lại 18 chặng bay nội địa đi đến các tỉnh thành phố. Trong đó, chặng thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội sẽ có 28 chuyến mỗi ngày, chặng thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng có 14 chuyến mỗi ngày. Tuy nhiên, trong văn bản trả lời Cục Hàng không, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, đối với người dân hiện đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An tạm thời chưa di chuyển đến địa phương khác theo đúng tinh thần và nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến nay, đường bay Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 2 tháng không có chuyến bay chở khách thường lệ.
Dự kiến bắt đầu từ ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại các chợ truyền thống để phục vụ nhu cầu của người dân. Thành phố đang rà soát để từng bước mở cửa các chợ truyền thống an toàn theo lộ trình. Điều kiện là tất cả tiểu thương và nhân viên lao động tại chợ được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và bảo đảm đáp ứng tất cả các tiêu chí trong bộ tiêu chí hoạt động an toàn chợ đầu mối, chợ truyền thống vừa mới được ban hành.
Tiếp tục sẽ là phần tin quốc tế. Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai ngày 4 tháng 10 đã công bố chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai nhấn mạnh quan hệ kinh tế thương mại Mỹ-Trung là một trong những hậu quả sâu rộng và đây là một mối quan hệ song phương phức tạp, cạnh tranh. Bà Catherine Tai cho rằng việc Trung Quốc không tuân thủ các quy phạm giao thương toàn cầu đã ảnh hưởng tới sự thịnh vượng của người dân Mỹ và của cả người dân trên toàn thế giới.
Cuộc khủng hoảng năng lượng là nội dung cuộc họp nhóm các bộ trưởng tài chính của các quốc gia thành viên khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurogroup ngày 4 tháng 10 tại Luxembourg. Trong vài tuần nay, các quốc gia EU đã phải đối mặt với tình trạng giá khí đốt và điện tăng cao kỷ lục. Nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, châu Âu sẽ bị thiếu khí đốt nghiêm trọng trong mùa đông này.
Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đã chính thức phê chuẩn tiêm mũi tăng cường, mũi thứ 3 vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong tuyên bố của mình, cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu nêu rõ có thể xem xét tiêm mũi thứ 3 này cho người trên 18 tuổi và thời gian tiêm là tối thiểu 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2.
Nước Nga trong những ngày gần đây chứng kiến sự gia tăng trở lại số các ca nhiễm mới COVID-19 với hơn 25.000 ca nhiễm mỗi ngày. Số ca tử vong trong ngày cũng liên tục ở mức kỷ lục, sấp xỉ 900 người. Ngày 4 tháng 10, Moscow ghi nhận hơn 4.400 ca nhiễm mới, tăng gấp đôi trong 10 ngày qua. Giới chức Nga thừa nhận nước này lại bước vào giai đoạn khó khăn khi đối mặt với làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới.
Chuyển sang các thông tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 5 tới ngày 7 tháng 10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Về tình hình thời tiết, các khu vực trên cả nước hôm nay được dự báo mưa sẽ xuất hiện ở hầu khắp các địa phương trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân xin được dừng lại.
Chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng làm việc hiệu quả và an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.